bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 6, dương lịch 2018, tức 18 tháng 4, âm lịch Mậu Tuất. Thưa quý khán giả, ông Alvin Jacobson, một người bạn trung thành của Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, vừa qua đời tại Hoa Kỳ. Ba ngày trước khi mất, ông còn viết điện thư sang Paris cho Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế thảo luận đề án phải làm cho cuộc vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Một người dân nước lạ mà sao lại nặng lòng tương quan vô ngã, thực hiện việc từ bi cứu khổ sau dày và thực thế hơn biết bao người cùng nổi giống. Xin quý khán giả nghe lời tưởng niệm hương linh ông Alvin Jacobson sau đây.
Tưởng niệm và cầu siêu cho ông Alvin Jacobson, người miệt mài cho nhân quyền và tổ nhân vì lương thực Việt Nam. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam thành kính tưởng niệm và cầu siêu cho ông Alvin Jacobson, một người bạn trung thành của Việt Nam, đã không ngừng vận động cho nhân quyền và số phận những tổ nhân về lương thực tại Việt Nam, tạ thế tại tư gia ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ hôm 21 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi. Sau những năm tháng dài vật vã với căn bệnh bạch cầu cấp leukemia, mới hồi đầu tháng Giêng năm nay, Alvin Jacobson đã từ chối sự chăm sóc của bệnh viện để về sống những ngày cuối cùng cạnh gia đình con cái. Trong cơn bệnh trầm kha, Alvin Jacobson vẫn không chịu nghỉ ngơi, luôn tiếp xúc với bạn hữu, nhà trường, nhà thờ để nói lên nỗi khốn khó của vị cao tăng Phật giáo Tăng Thống Thích Quảng Độ, thúc đẩy các em học sinh, sinh viên viết thiệp chúc đầu năm gửi về Sài Gòn chúc ngài. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã nói lên lời tưởng mộ rằng Alvin Jacobson hoạt động không mệt mỏi cho việc trả tự do những tù nhân về lương thực tại Việt Nam cũng như khắp thế giới. Với nhiệt tình sôi động, với lòng từ và bền bỉ kiên trì, đời Alvin và sự dấn thân đã củng cố lòng tin và hứng khởi cho các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới. Alvin Jacobson là con người nổi bật trong mọi sinh hoạt của mình, làm giảng sư xã hội học tại Đại học North Carolina, rồi tham vấn tài chính cho các dịch vụ công nghệ. Từ đầu thập niên 70, đồng sáng lập nhóm 56 ân xá quốc tế tại Lexington. Suốt 16 năm qua, Alvin Jacobson chuyên chú vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Năm 2002, nhóm 56 của ân xá quốc tế bảo trợ bênh vực cho trường hợp đức cố đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang như người tù vì lương thực, Sau khi ngài viên tịch, nhóm chuyển sang bảo trợ cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Trong thời gian nhóm 56 hoạt động cho Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ Quyền lòng người Việt Nam là mối kết hợp thân cận nguồn cung cấp tin tức Việt Nam. Nhóm 56 đã căn cứ vào các tài liệu này để viết hàng trăm bức thư gửi dân biểu Hạ Viện, Tổng thống, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cho Giám đốc các công ty Hoa Kỳ làm ăn tại Việt Nam, báo động thảm trạng nhân quyền và tôn giáo. Một trong những chiến dịch của đời Alvin Jacobson là thu tập 70 bức thư kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, gửi phái đoàn Quốc hội châu Âu sang thăm Việt Nam và thúc đẩy các em học sinh trung học tại Lexington, viết thiệp chúc đầu năm, gửi về Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, khánh chúc Ngài Quảng Độ mà Ủy ban Bảo vệ Quyền lòng người Việt Nam đã chuyển giúp để tránh nạn kiểm duyệt của Bưu điện Cộng sản. Năm 2013, khi được tin Alvin Jacobson mắc bệnh bạch cầu cấp, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã viết thư hỏi han, có đoạn như sau, xin trích. Trong cơn bệnh, hoạn hoặc, hiểm nghèo, người ta mới thấy quý tình bằng hữu và mối liên đới. Quý như không khí ta thở, đó là điều bản thân tôi cảm nhận trong những năm dài lưu đày, nơi tù ngục hay quản chế. Nhà cầm quyền có thể bắt giam, cô lập, làm nhục ta, nhưng họ chẳng bao giờ cướp được mối dưỡng nuôi ấm áp trong lòng ta, là chẳng ai có thể giam hãm ta trong cô đơn. Nhiều năm qua bạn đã nhọc nhằn trong cuộc vận động trả tự do cho tôi, mặc dù chẳng ai hồi đáp hay biết tới công bạn, lòng kiên quyết của bạn đã giúp tôi chống đỡ, củng cố quyết tâm vận động cho nhân quyền và tự do Việt Nam, vì tôi tin rằng tinh thần bất bạo động và lòng từ bi sẽ thắng hận thù và đàn áp. Tôi cứ tiếp tục con đường này trước bất cứ hệ quả nào. Mấy lời gửi đến bạn để nói rằng có tôi bên bạn trong mọi cuộc thử thách và bạn đang ở trong lòng tôi.
Như bản tin trên vừa nhắc, chuyện nhóm 56 của Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ, đặc biệt ông Alvin Jacobson, thực hiện lúc cuối đời vận động gửi 70 bức thư cho phái đoàn nhân quyền Quốc hội châu Âu đi Việt Nam. Sau đây là tin tức đã được Đài Phật giáo Việt Nam và Đài Á Châu Tự Do loan tải như sau.
Để góp tiếng với Quốc hội châu Âu trong chuyến đi điều tra nhân quyền Việt Nam từ ngày 20 đến 24 tháng 2 vừa qua, Ân xá Quốc tế tại thành phố Boston, Hoa Kỳ đã mở cuộc vận động kêu gọi viết thư kiến nghị ông Pierre Antonio Panzeri, trưởng phái đoàn Quốc hội châu Âu, yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Ông Alvin Jacobson, trưởng nhóm ân xá quốc tế phát động chiến dịch kiến nghị này, đã cho Ủy ban Bảo vệ Quyền lòng người Việt Nam biết, ông đã gửi 70 kiến nghị sang ông Panzeri, chủ tịch phân ban nhân quyền Quốc hội châu Âu và cũng là trưởng phái đoàn đi Việt Nam trước ngày phái đoàn rời thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. Ân xá quốc tế Hoa Kỳ nhận định Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là người biểu trưng cho những gì cao quý nhất của nhân quyền, nên thư kiến nghị kêu gọi cho tự do tôn giáo thoát khỏi sự kiềm chế của chính quyền và trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Đức Tăng Thống. Thế mà Đức Tăng Thống lại bị tù đày hàng bao nhiêu năm trường, hiện nay vừa bị quản chế, vừa bị đàn áp bởi niềm tin tôn giáo và chính kiến, bị kiểm soát và theo dõi mọi liên hệ với bên ngoài, bị giới hạn chăm sóc thuốc men. Dù vậy, Đức Tăng Thống vẫn là biểu tượng quốc tế gợi hứng cho tự do tôn giáo và tinh thần bất bạo động. Nhóm 56 của Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ đã không ngừng lên tiếng bên vực cho Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Tăng Thống Thích Quảng Độ từ 14 năm qua. Ông Alvin Jacobson cho biết nhóm của ông đã viết hàng trăm, nếu không là hàng nghìn bức thư cho nhà cầm quyền Việt Nam, cựu Tổng thống Obama, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các phái đoàn dân cử và các doanh nhân Mỹ làm ăn tại Việt Nam. Nhưng nay ông muốn gây tác động đến ông trưởng phái đoàn Panzeri về một hành động mạnh mẽ cho nhu cầu cấp thiết khi viết rằng, tiếc thay, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang đã viên tịch trong thời gian bị quản chế tại chùa, ngoại trừ một sự kiện phi thường gì hiện tới nhanh chóng, nếu không số phận của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ sẽ lặp lại mà thôi, nhất là ngài đã 88 tuổi với sức khỏe yếu kém. Trong chuyến đi Việt Nam, phái đoàn Quốc hội châu Âu đã yêu cầu được viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản khước từ khi nói rằng nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển. Trước khi rời Việt Nam, phái đoàn đã mở cuộc họp báo tại Hà Nội. Phái đoàn kêu gọi Việt Nam chấm dứt những cuộc bắt hại tôn giáo và nói thêm rằng sẽ là điều khó khăn cùng cực cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam nếu Việt Nam không cải thiện nhân quyền.
Cuộc vận động viết thư kiến nghị yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đạt mục tiêu 70 thư đến Phân ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu. Tin được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, trụ sở tại Paris, cho biết hôm 28 tháng 2. Theo đó, ông Alvin Jacobson, trưởng nhóm ân xá quốc tế tại Boston, Hoa Kỳ, phát động chiến dịch và thư thu nhập được gửi đến ông Pier Antonio Panzeri, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu, đồng thời là trưởng phái đoàn đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 2 vừa qua. Nội dung thư kêu gọi cho tự do tôn giáo thoát khỏi sự kiềm chế của chính quyền và trả tự do tức khắc vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Trong chuyến đi, phái đoàn yêu cầu được viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng phía chính quyền Hà Nội từ chối với lý do nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển. Hiện Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được nói bị giam lỏng tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Trước khi rời Việt Nam, phái đoàn có nói rằng nếu không cải thiện nhân quyền, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam.
Cũng nhân vụ vận động nói trên của nhóm ân xá quốc tế Hoa Kỳ, Ý Lan đã có cuộc phỏng vấn ông Alvin Jacobson cho Đài Phật giáo Việt Nam. Xin mời quý khán giả theo dõi. Thưa ông Alvin Jacobson, là người sáng lập nhóm 56 của ân xá quốc tế tại thành phố Lexington, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Gần đây, nhóm 56 mở chiến dịch vận động viết thư gửi phái đoàn Quốc hội châu Âu sắp sang thăm Việt Nam. Ông có thể kể sơ lược chiến dịch này được không, thưa ông?
Well, it turned out actually the timing was very fortunate because we were already planning to have that letter writing campaign on that particular Sunday.
Đúng, thời điểm thật may mắn là chúng tôi đã vạch kế hoạch tung chiến dịch viết thư. Khi Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam thông báo cho chúng tôi biết phái đoàn Quốc hội châu Âu sắp lên đường sang Việt Nam, điều phải làm là tôi thảo ngay thư gửi ông trưởng phái đoàn nhân quyền Quốc hội châu Âu, rồi nhân ra nhiều bản gửi xin chữ ký. Chúng tôi thu được khoảng 70 thư ký trong thời gian ngắn. Lẽ ra chúng tôi để mọi người tự động gửi thư đi, nhưng thì giờ gấp rút, chúng tôi đành gộp chung gửi bằng hỏa tốc FedEx sang Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, mong mọi thư đến tay trước khi phái đoàn lên đường.
Nội dung thư đào đạt những điều gì, thưa ông?
The letter basically kind of described the work that our group has been doing for Thich Quang Do over the past 10 years.
Cơ bản thư viết những điều nhóm chúng tôi đã thực hiện suốt 10 năm qua cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ví dụ như bài xã luận chúng tôi viết cho nhật báo Boston Globe. Những bức thư chúng tôi gửi cho các công ty doanh thương khắp nơi trên thế giới, như hãng Nike có cơ sở làm ăn ở Việt Nam. Chúng tôi gửi cho các viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quý vị dân biểu ở Hạ viện, Tổng thống Hoa Kỳ. Trọng tâm đặc biệt của bức thư chúng tôi là yêu cầu phái đoàn nêu lên trường hợp Đức Tăng Thống với nhà cầm quyền Hà Nội để trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho ngài. Việt Nam thường hay tuyên bố rằng Đức Tăng Thống không bị giam giữ, ngài vẫn được tự do, nhưng chúng tôi biết rõ hiện ngài đang bị quản chế tại chùa, quyền đi lại bị hạn chế khắt khe, công an phong tỏa suốt 24 giờ mỗi ngày. Ngài ở trong một phương trượng mỗi ngày ăn một bữa cơm. Chúng tôi thuật sự này qua thư và yêu cầu phái đoàn khi tiếp xúc với các viên chức Việt Nam yêu sách trả tự do cho ngài. Ân xá quốc tế công nhận ngài như người tù vì lương thực, nên chúng tôi muốn nhà cầm quyền Việt Nam công khai chấp nhận như vậy mà trả tự do tức khắc cho ngài.
Nhóm của ông hoạt động nhiều năm trường như thế cho Việt Nam. Trước kia, nhóm bảo trợ cho Đức Cố Đệ Tử Thăng Thấm Thích Huyền Quang, rồi nay là ngài Thích Quảng Độ. Thật đáng khâm phục. Ông có thể cho biết quý ông đã vận động cho hai ngài tăng thấm bao lâu rồi và vì sao quý ông lại quan tâm đến thế?
Yeah, that's an excellent point. And you're right. We started, the case actually was presented to us in 2002.
Đây là chuyện lý thú. Trung ương ân xá quốc tế báo động cho chúng tôi trường hợp Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang từ năm 2002. Chúng tôi quyết định bảo trợ Ngài và tôi được giao phó điều hợp vận động cho Ngài. Thời đó, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng thời gian kéo dài đằng đẵng như thế. Thường khi các trường hợp tù nhân vì lương thực giải quyết trong vòng 3-4 năm là cùng. Hoặc họ được trả tự do hay hết hạn tù, hoặc giải quyết bằng một cách nào đó. Chúng tôi vận động cho Ngài Huyền Quang đến năm 2008. Buồn thay, Ngài đau yếu và viếng tịch trong ngôi chùa người ta quản thúc Ngài. Chúng tôi chẳng biết phải làm sao. Chúng tôi nhận lệnh từ ân xá quốc tế Trung ương ở London khóa sổ trường hợp Ngài. Nhưng chúng tôi quyết định cách khác. Điều mà chúng tôi tranh đấu không nhắm riêng cho một cá nhân, mà cho quan niệm căn bản là tự do tôn giáo, mà cũng là thừa nhận quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hiện đang bị nhà cầm quyền đặt ngoài vòng pháp luật tại Việt Nam. Không được xem như tổ chức tôn giáo chính thống. Chúng tôi biết là Ngài Thích Huyền Quang di trúc trao quyền kế tục cho Ngài Thích Quang Độ, hiện cũng đang bị quản thúc trong cùng hoàn cảnh. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều trong nhóm 56, đặc biệt khi biết chẳng có tổ chức quốc gia hay tổ chức quốc tế nào bảo trợ Ngài. Chúng tôi đồng ý đây là một trường hợp nhân quyền cần phải song pha, nên chúng tôi quyết chí tiến tới và kiên trì. Thế là chúng tôi bảo trợ tiếp trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quang Độ. Chúng tôi đã vui sướng làm việc này. Câu chuyện tiến triển là một vài năm sau, Trung tâm Ân xá Quốc tế ở London chính thức công khai bảo trợ Ngài Quang Độ như người tù vì lương thực. Chi bộ Hoa Kỳ hơi chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng hỗ trợ vận động cho Ngài. Chúng tôi vô cùng sung sướng để tiếp tục cuộc vận động.
Viết thư can thiệp gửi khắp nơi và các cơ quan là trọng tâm hoạt động của nhóm, phải không? Làm sao nhóm có thể lấy quyết định trường phải làm?
Yes, we have. I mean, you're right. I think the total number of letters that we probably collect in any given year is probably close to about 600 or 700 letters. It's really pretty amazing, and it's very effective, and people look forward to doing it.
Chị nói đúng. Mỗi năm nhóm chúng tôi gửi đi từ 600 đến 700 bức thư cho nhiều vấn đề. Mỗi tháng nhóm họp một lần do tôi triệu tập. Vì tôi là người phụ trách điều hợp, để gợi ý một số kế hoạch hành động cho trường hợp Ngài Thích Quang Độ. Những đề án thích hợp và thức thời, nếu thấy phù hợp thì chúng tôi săn tay thực hiện, bằng không thì chúng tôi kiếm cách khác. Do nhóm ở gần thành phố Boston, chúng tôi tiếp cận với Thượng nghị sĩ John Kerry, người từng tham chiến tại Việt Nam. Khi ông trở thành Ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Obama, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy tiến hành việc nhóm quan tâm cho Ngài Quang Độ. Chúng tôi cũng tiếp cận Đại học Harvard để Đại học hậu thuẫn Đức Tăng Thống. Trong thời gian thương thảo Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, chúng tôi viết thư cho dân biểu kêu gọi đặt vấn đề nhân quyền vào Hiệp ước. Do vậy, tùy theo tình hình, thời cơ rất quan trọng để tiếp xúc, liên hệ với mọi giới mà chúng tôi nghĩ rằng có thể phụ tay ảnh hưởng cho cuộc vận động của chúng tôi cho Đức Tăng Thống Thích Quang Độ.
Như thế, ông và nhóm 56 đã vận động cho hai ngài Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất rầm rạ 15 năm trời, phải không? Trong thời gian này, có bao giờ nhóm viết thư cho nhà cầm quyền Việt Nam không? Nếu có, nhóm có được họ hồi âm chăng?
That's another good question. In almost all instances where we've written to U.S. Department, state officials, and even Vietnamese officials, the different ministries in Vietnam, we've almost always copied the Vietnamese ambassador here in the United States. And regrettably, we've never received a response.
Đây là một câu hỏi lý thú khác. Mỗi khi chúng tôi biên thư cho các viên chức chính quyền Hoa Kỳ, hoặc thư cho nhà cầm quyền Việt Nam, chúng tôi đều gửi bản sao đến Tòa đại sứ Việt Nam ở Hoa Kỳ. Nhưng tiếc thay, họ chẳng bao giờ hồi âm chúng tôi, từ các viên chức ở Hà Nội hay viên chức Tòa đại sứ Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đây là một trong những thực tại đau đớn, đặc biệt khi liên quan tới các quốc gia cộng sản, là họ chẳng bao giờ hồi âm. Nhưng điều này chẳng làm chúng tôi nản chút nào trong việc giống cao cuộc vận động của chúng tôi. Miễn chúng tôi an tâm rằng phía Việt Nam biết chúng tôi đang quan tâm đến Ngài Thích Quảng Độ, đang vận động mọi cách để Ngài được tự do, dù rằng chẳng được hồi âm. Bởi vì chúng tôi tin tưởng, dù chẳng có hồi âm, các thư chúng tôi viết gửi đi ít nhất đã được đọc. Việt Nam sẽ biết sự hiện hữu những người như chúng tôi đang rất quan tâm tới tình hình. Chúng tôi biết rằng bằng con đường gián tiếp có thể giúp đỡ cho trường hợp những người tù chẳng ai hay biết nhớ tưởng.
Ông có cảm nghĩ gì khi nhớ lại những năm tháng lao vào cuộc vận động vừa qua?
Chúng tôi khởi đầu cuộc vận động này năm 2002, chưa hề ngưng nghỉ cho đến hôm nay. Đương nhiên, chúng tôi đánh giá cao sự hậu thuẫn của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam của chị đã giúp đỡ chúng tôi. Thật là kỳ diệu khi Ủy ban cung cấp cho chúng tôi một cách trực tiếp những tài liệu đầu tay đúng lúc mà toàn những thông tin quý báu chính xác phù hợp cho hành động của chúng tôi. Làm sao đối phó, đáp trả? Thật là vô giá. Ngoài thành viên của nhóm nhỏ nhưng tận tụy của chúng tôi, cách giúp đỡ của Ủy ban vô cùng quan trọng trong ý nghĩa, thúc đẩy chúng tôi tiếp tục công trình, khiến chúng tôi càng thêm can cường và gia tốc công tác cùng sự dấn thân của chúng tôi.
Xin cảm ơn ông Alvin Jacobson về những công đức ông thực hiện. Hy vọng rằng nỗ lực của chúng ta sẽ sớm thấy Đức Tăng Thấm được trả tự do.
Thank you very much for your questions and your interest in the case. We will continue the work until we secure his release.
Tôi quyết tâm hy vọng như thế sẽ là một duyên may. Xin cảm ơn chị đã đặt những câu hỏi. Chúng ta hãy liên hệ hoạt động với nhau cho đến khi Đức Tăng Thống được trả tự do.
Kết thúc chương trình, xin mời quý khán giả nghe Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn hai dân biểu Quốc hội châu Âu trong chuyến đi điều tra nhân quyền này.
Từ ngày 20 đến 24 tháng 2, một phái đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu thuộc Ủy ban Nhân quyền viếng thăm Việt Nam do dân biểu Pierre Antonio Panzeri, trưởng ban nhân quyền Quốc hội châu Âu dẫn đầu, cùng các dân biểu Lars Adaktusson và Adam Kosa, đảng Bình dân châu Âu, Soraya Post và David Martin, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ, và Beatrice Becerra, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu. Bài viết do Lan Hương và Hòa Ái chuyển âm.
Mục tiêu chuyến viếng thăm là điều tra tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong quá trình phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Phái đoàn đã gặp Quốc hội Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng như một số tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự. Được biết, trước khi rời thủ đô Brussels, phái đoàn đã có thư yêu cầu được gặp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn tại Hà Nội với hai dân biểu Quốc hội châu Âu là bà Beatrice Becerra và bà Soraya Post qua đường dây viện liên về chuyến viếng thăm Việt Nam nói trên. Xin chào bà dân biểu Beatrice Becerra. Xin bà vui lòng cho biết cảm tưởng về chuyến viếng thăm Việt Nam.
Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều viên chức chính quyền Việt Nam, một số nhà hoạt động nhân quyền và một số tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi nhận ra rằng Việt Nam đang lâm phải tình trạng khó khăn vì đang tìm hướng cải cách pháp quyền nhưng vấp phải hố sâu chia cách giữa thông qua và thực hiện luật lệ. Theo quan điểm của chúng tôi, nhìn từ khía cạnh Việt Nam đang đạt sự tiến bộ kinh tế và xã hội để duy trì và hoàn thành sự phát triển, điều quan trọng sống còn của Việt Nam là cởi mở và tôn trọng nhân quyền, kể cả quyền chính trị, đặc biệt tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Bà đã cho chúng tôi biết trong chuyến viếng thăm này, phái đoàn Quốc hội châu Âu đã yêu cầu được gặp gỡ các tù nhân vì lương thực tại Hà Nội, cũng như các thành viên thuộc cộng đồng tôn giáo không được nhà nước thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Điều này có xảy ra không?
Không, chúng tôi chỉ được gặp ban tôn giáo chính phủ và không được gặp bất cứ tù nhân nào. Chính quyền Việt Nam bảo rằng việc gặp gỡ các tù nhân khi đang còn điều tra là bất hợp pháp. Nhưng chúng tôi đã cực lực bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi về sự viếng thăm tù nhân và nói rõ nỗi mong chờ của chúng tôi là Việt Nam phải tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc cư xử tù nhân. Chúng tôi biết rõ nhiều trường hợp cá nhân không được chăm sóc y tế và gia đình không được thăm nuôi, nhiều tù nhân bị biệt giam quá lâu, có khi lên tới 24 tháng. Chúng tôi nhấn mạnh việc tiêu chuẩn quốc tế phải được áp dụng, bởi vì các tiêu chuẩn quốc tế là nền tảng cho mọi hiệp ước quốc tế. Chúng tôi đang trong tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam và ở châu Âu đang có sự chống đối mạnh mẽ hiệp ước này. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn cho việc phê chuẩn nếu không có một thông điệp dứt khoát, rõ ràng và cụ thể từ Việt Nam về lộ đồ thực hiện trước hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi được biết là luật lập hội đã bị trì hoãn và văn kiện bị bác bỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng đủ thứ cho các cuộc tập họp ôn hòa và các cuộc hội họp. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điều chính quyền phải nhanh chóng giải quyết.
Như vậy, phái đoàn Quốc hội châu Âu sẽ đặt vấn đề cải thiện nhân quyền như một điều kiện cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam không?
Chính quyền Việt Nam biết rất rõ nhân quyền vô cùng quan trọng đối với Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Điều 15 của Hiệp ước chứa đựng yêu sách cho việc duy trì phát triển và cai trị hoàn hảo, còn có cả điều quy định về nhân quyền. Tôi muốn nói thêm rằng, chúng tôi đã biểu tỏ mạnh mẽ sự quan tâm của chúng tôi trước các sách nhiễu đối với người hoạt động nhân quyền, cũng như đối với các tổ chức xã hội dân sự xảy ra trong thời gian phái đoàn chúng tôi viếng thăm. Chúng tôi đã gặp gỡ một số tổ chức xã hội dân sự khi tới Hà Nội hôm thứ Hai. Trong cuộc gặp gỡ lại hôm nay, họ cho biết đã bị theo dõi, hăm dọa và sách nhiễu. Hôm nay chúng tôi gặp gỡ Bộ Công an, tôi muốn gọi cuộc gặp gỡ này là lịch sử. Qua đó chúng tôi đã biểu tỏ rõ ràng sự quan tâm tha thiết của chúng tôi trước các sách nhiễu đối với xã hội dân sự.
Về cảm tưởng chuyến đi, thì nữ dân biểu Quốc hội châu Âu Soria Post, người Thụy Điển, cho biết.
Mọi điều kiện đều rất xấu. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gửi lại thông điệp về những điều Việt Nam cần thực hiện. Chiều hôm nay, chúng tôi gặp các tổ chức phi chính phủ. Họ cho chúng tôi biết họ đã bị sách nhiễu và hăm dọa, ngăn cản đến gặp chúng tôi. Họ bao gồm các nhà báo, người hoạt động nhân quyền và tổ chức xã hội nhân sự. Chúng tôi yêu cầu được gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, đang bị quản chế nhiều năm trời, nhưng không được phép. Chính quyền nói rằng, Ngài ở Sài Gòn, quá xa cho việc di chuyển. Chúng tôi cũng không được phép gặp các thành viên thuộc các tổ chức tôn giáo độc lập. Những người được gặp nói với chúng tôi rằng họ được tự do và độc lập mà theo họ là nhờ có luật tôn giáo mới. Nhưng những nhóm này đã đăng ký với nhà nước nên chúng tôi biết nhờ có ô dù chính trị mà họ được tự do hoạt động.
Phái đoàn Quốc hội châu Âu có được tự do di chuyển không?
Trong tất cả cuộc gặp gỡ chúng tôi được xe chở đi, với công an chạy dẫn đường phía trước. Khi vào các nơi gặp gỡ, chúng tôi phải trao điện thoại cầm tay để nhân viên bỏ vào hộp cất giữ. Chúng tôi rất lo âu cho khái niệm an ninh quốc gia. Chúng tôi có hỏi Bộ Công an khái niệm ấy có nghĩa gì? Theo chúng tôi, những cuộc biểu tình hay các blogger không thể xem như hăm dọa an ninh quốc gia. Chúng tôi cũng cung cấp cho họ một danh sách và yêu cầu trả tự do tất cả tù nhân vì chính kiến đang bị giam giữ hiện nay, kể cả những blogger, người hoạt động nhân quyền và người bảo vệ môi sinh.
Xin cảm ơn bà Soria Post. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.